Hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả tiếp tục nghe loạt bài Bình an với Chúa, Peace with God của mục sư Billy Graham. Trong vòng hơn nửa thế kỷ qua, Billy Graham được coi là nhà truyền giảng tin lành để lại ảnh hưởng rộng rãi và lâu dài nhất. Và Bình an với Chúa là một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông, trình bày cặn kẽ từng chặng đường cho tất cả những ai muốn bước vào hành trình nhận ơn cứu rỗi.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối. Mỗi bước đi trong đời, nguyện Chúa nắm tay tôi.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự phần đầu của chương 15 nói về những chỉ dẫn cho cuộc sống cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe thánh ca Giêsu đứng trước cửa tâm.
Ôi Giêsu đứng trước cửa tâm, xưa nay gái kín âm thầm. Đang mong chờ ta mở cửa sông cho ngài bước ngay vô lòng. Này hỡi cơ đốc đồ ta này, mang hiệu ấy gấm hô thầy. Chúa gõ cửa lòng chẳng mở ra, khá lâu chúng ta. Ôi Giêsu vẫn gõ cửa kia, hai tay còn dấu đinh kia, nơi sơn đình lưu dấu máu gai trên mặt ngân châu dọc dài. Ôi đức yêu thương ngài lớn chờ trước cửa đã lâu. Ôi thên á tội cũng gớm thay, phó tâm muôn này bấy nay. Giêsu khuyên nhủ thiết tha, câu khiêm nhường tiếng ôn hòa. Ta xưa vì con đã xa sinh, các con đãi ta vô tình. Ôi Chúa chúng tôi thẹn lắm thay, nguyện đồng mơ
vừa rồi là thánh ca Giêsu đứng trước cửa tâm qua tiếng hát Nguyên Thủy. Và bây giờ là khởi sự chương 15 trong cuốn Bình an với Chúa, những chỉ dẫn cho cuộc sống cơ đốc hay cẩm nang cơ đốc nhân. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy, theo Phúc âm Luca chương 6 câu 31. Dù khi chơi, lái xe hoặc làm bếp, đều có những quy luật chúng ta phải theo để được an toàn cũng như thành công. Tôi nhớ rất rõ một việc xảy ra gần nhà tôi ở Montreat, North Carolina vài năm trước đây. Con đường giữa Black Mountain và Asheville được mở rộng từ 2 thành 4 đường xe chạy. Nhiều tuần lễ trong thời gian thực hiện công trình, con đường không có các vạch sơn phân định, cho nên vào một đêm kia, một tai nạn lưu thông thảm khốc đã xảy ra, làm cho 5 người thiệt mạng. Hiển nhiên, lý do là vì vạch sơn quy định không được vẽ xuống rõ ràng. Kinh Thánh dạy rằng cuộc sống Cơ Đốc phải được tăng trưởng liên tục. Khi được tái sinh, bạn được sinh vào trong gia đình Đức Chúa Trời. Chúng tôi hiện có 16 cháu nội ngoại, đứa nào cũng quý. Mỗi đứa cháu đều là một thành viên được chấp nhận và trân trọng trong đại gia đình. Đây chính là cách nhìn của Đức Chúa Trời về bạn. Ngài muốn bạn lớn lên, tăng tiến và trưởng thành trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu bạn còi cọc chậm lớn hay cứ mãi mãi là một em bé, là một người lùn thuộc linh, thì đây là tình trạng trái tự nhiên, ngược lại với quy luật của Đức Chúa Trời. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu 18, Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải tăng trưởng, bao hàm có sự phát triển vững chắc, lớn lên không ngừng và gia tăng khôn ngoan. Để tăng trưởng đúng mức và có đời sống thuộc linh mạnh khỏe, Cơ Đốc nhân cần tuân giữ một số quy định sau đây. Trước hết, bạn phải đọc Kinh Thánh hàng ngày. Đây là một trong những đặc ân lớn nhất của bạn. Đời sống thuộc linh của bạn cần thực phẩm. Loại thực phẩm nào? Thực phẩm thuộc linh. Bạn tìm thực phẩm thuộc linh này ở đâu? Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời bày tỏ Chúa Cứu Thế là bánh sống cho linh hồn đói khát và là nước sống cho trái tim khô hạn. Nếu không có lương thực dưỡng linh mỗi ngày, tâm linh bạn sẽ bị bỏ đói, bạn sẽ mất hết sinh lực thuộc linh. Kinh Thánh dạy, hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo, nhờ đó anh em sẽ được tăng trưởng. Đó là theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2 câu 2. Hãy đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, suy gẫm Kinh Thánh và học thuộc lòng Kinh Thánh. 95% những khó khăn trong cuộc sống làm Cơ Đốc nhân có thể truy nguyên từ tình trạng thiếu đọc và học lời Chúa. Giả sử như có một nhà khảo cổ tìm được một tập nhật ký của Thành Cát Tư Hãn hay của Alexander Đại Đế hay những bức thư tình của Cleopatra, hay giả sử như các phi hành gia Hoa Kỳ khám phá được những thủ bản bí mật trong chuyến đi bộ trên mặt Nguyệt Cầu. Lúc đó, bạn có thể hình dung cảnh người ta chen chúc tranh nhau vào các tiệm sách khắp nước Mỹ tìm mua những sách in lại của các tác phẩm đó. Trong khi ở đây, chúng ta có một quyển sách chính Đức Chúa Trời viết cho nhân loại. Thế mà đó lại là quyển sách bị những con người mệnh danh là văn minh hoặc chỉ trích hay không thèm để mắt vào. Ở một số vùng trên thế giới, con người không được tự do tụ họp đọc và học Kinh Thánh với những tín hữu khác. Thật ra ở hầu hết các nơi, con người thực sự đói khát lời Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại câu chuyện của một nhạc sĩ người Hoa tại Hoa Lục đã tin Chúa và trưởng thành mạnh mẽ nhờ đọc từng trang Kinh Thánh do một người bạn vô danh nào đó xé ra và gửi lén vào cho anh. Có những câu chuyện khác về những tù nhân sống sót suốt 20 hay 30 năm lao động khổ sai, có lúc bị tra tấn trong các trại tập trung, nhưng đã ra khỏi trại với tâm trí bình thản, hoàn toàn không hề cay đắng đối với những người đã ngược đãi họ. Thêm một câu chuyện nữa về quyền năng của Kinh Thánh thể hiện trong một bệnh viện tâm thần tại Hoa Kỳ. Một thanh niên bị giữ điều trị trong bệnh viện tâm thần viết cho chúng tôi hỏi xin một quyển Kinh Thánh. Tiến trình phục hồi và lành mạnh hẳn khởi sự từ khi anh nhận được Kinh Thánh, rồi bắt đầu đọc. Ngày nay, anh đã có gia đình và sống cuộc đời tự lập. Đừng chỉ đọc lướt qua từng chương để thỏa mãn lương tâm, nhưng hãy giấu lời Chúa trong lòng. Một đoạn ngắn được nghiền ngẫm kỹ lưỡng, ích lợi cho linh hồn hơn khối lượng nhiều đọc vội. Đừng nản lòng khi bạn thấy mình không hiểu hết. Có một số người không đọc, viện cớ Kinh Thánh khó hiểu quá. Nếu không đọc, sách nào bạn cũng sẽ thấy khó hiểu. Trong Kinh Thánh, hãy đọc những phần đơn giản trước. Bạn không thể cho em bé sơ sinh ăn thịt bò ngay trong ngày đầu, mà phải cho em bú sữa. Tôi đề nghị bạn khởi sự với sách Tin Lành Răng trước hết. Khi đọc, Đức Thánh Linh sẽ làm cho từng đoạn Kinh Thánh sáng lên. Ngài sẽ soi dọi vào những từ khó hiểu và làm rõ những ý nghĩa mập mờ. Dù không thể nhớ hay hiểu biết, bạn cứ tiếp tục đọc, vì chính việc đọc lời Chúa có tác dụng thanh tẩy đối với tâm trí và tấm lòng của bạn. xin đừng để điều gì chiếm chỗ việc quan trọng thường nhật này. Những lời kinh thánh thuộc lòng có thể gợi lại trong trí những lúc bạn không có kinh thánh bên cạnh. Những đêm không ngủ, khi lái xe, thời điểm phải có những quyết định quan trọng, lời kinh thánh sẽ an ủi, hướng dẫn, sửa dạy, khích lệ, nghĩa là đáp ứng mọi nhu cầu tức thời. Bạn nên cố học thuộc lòng càng nhiều câu kinh thánh càng tốt. Quy định thứ hai, bạn cần học bí quyết cầu nguyện. Khởi đầu, những lời cầu nguyện của bạn có thể ngập ngừng, vụng về, không rõ ràng. Nhưng rồi Đức Thánh Linh là đấng sống trong bạn, sẽ giúp đỡ, dạy dỗ bạn. Mỗi lời cầu nguyện bạn dâng lên đều được đáp ứng. Câu trả lời của Chúa có thể là có, không, hay Ngài muốn bạn chờ đợi. Dù thế nào, bạn cũng sẽ được Chúa trả lời. Cầu nguyện là tương giao, là truyền đạt. Đối tượng đáp ứng đầu tiên của trẻ thơ là cha mẹ. Em không hỏi xin điều gì cả. Em chỉ nhoẻn miệng cười khi thấy cha mẹ cười. Em lên tiếng u ơ khi cha mẹ nói chuyện với em. Nhưng những đáp ứng đó đã làm cả nhà vui sướng. Cũng vậy, bạn có thể hiểu được những đáp ứng đầu tiên của chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ làm cho Ngài vui sướng đến đâu. Những lời cầu xin của bạn luôn luôn phải nằm trong khuôn khổ ý cha được nên. Hãy vui thỏa nơi Chúa hằng hữu, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Đó là theo Thi Thiên 37 câu 4. Vui thỏa nơi Chúa cần được đi trước việc thành đạt điều lòng mình ao ước. Chính lòng thỏa nguyện nơi Chúa sẽ hướng dẫn những ước muốn của chúng ta, và từ đó Đức Chúa Trời mới có thể ban cho chúng ta điều chúng ta khẩn nguyện. Xin nhớ rằng, bạn có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào. Lúc đang rửa chén, lầm vườn, trong sở, ở tiệm buôn hay ở sân chơi, thậm chí cả ở trong trại giam nữa. Khi cầu nguyện, bạn biết rằng Đức Chúa Trời lắng nghe. Chúng tôi có người bạn trong danh sách tử tội. Anh cầu nguyện cho chúng tôi mỗi sáng giữa khoảng từ 4 đến 6 giờ, và điều này thật đã khích lệ chúng tôi rất nhiều. Bạn nên tập cầu nguyện có hệ thống. Cầu nguyện kết hợp với học Kinh Thánh đem lại một đời sống cơ đốc khỏe mạnh. Kinh Thánh dạy chúng ta cầu nguyện không thôi. Nếu bạn dành riêng những thì giờ cầu nguyện đặc biệt trong ngày, thì lĩnh vực vô thức trong đời sống bạn sẽ được rằm thắm trong tinh thần cầu nguyện giữa khoảng các giờ cầu nguyện chuyên biệt đó. Nếu mỗi sáng thức dậy, bạn quỳ gối nói qua quýt vài ba câu thì không đủ. Cần phải có những thì giờ nhất định ở riêng với Chúa. Đối với một số bà nội trợ bận rộn hoặc những người chìm ngập trong cảnh sống đầu tắt mặt tối, thì việc dành riêng thì giờ cầu nguyện như trên có thể là việc khó khăn, nhưng đây chính là chỗ mở ra cho việc cầu nguyện không thôi. Chúng ta có thể cầu nguyện đang khi làm việc, và như đã nói, chúng ta có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và bất cứ ở nơi nào. Ma quỷ sẽ đánh phá chúng ta trong từng giờ cầu nguyện. Nó sẽ khiến cho con khóc, điện thoại reo, có người gõ cửa đến thăm, v.v. Nghĩa là sẽ có đủ thứ trở ngại cho giờ cầu nguyện. Nhưng mong bạn cứ cương quyết giữ vững, đừng nản chí. Không bao lâu bạn sẽ thấy giờ cầu nguyện trở thành những giây phút thỏa nguyện nhất trong cuộc sống, và bạn sẽ trông đợi cho đến giờ được quỳ nơi chân Chúa hơn bất cứ điều gì khác. Thiếu sự cầu nguyện hàng ngày liên tục có hệ thống, đời sống bạn sẽ khô cằn, chán nản, không kết quả. Không cầu nguyện liên lỉ, bạn chẳng bao giờ biết được sự bình an sâu kín bên trong mà Đức Chúa Trời rất muốn ban cho bạn. Quy định thứ ba, bạn cần thường xuyên liên tục nhờ cậy Đức Thánh Linh. Cần nhớ rằng Chúa cứu thế sống trong bạn là qua Đức Thánh Linh. Thân thể bạn bây giờ là nơi cư trú của ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Bạn không được phép nhờ Ngài như sai bảo người giúp việc, nhưng phải xin Ngài ngự vào làm mọi sự, xin Ngài cầm quyền tể trị toàn thể đời sống bạn. Hãy thổ lộ với Ngài tất cả những yếu đuối, bất năng, bất ổn, không đáng tin của con người bạn. Hãy đứng tránh sang một bên để Ngài quyết định, chọn lựa mọi sự cho đời sống bạn. Khi biết Đức Thánh Linh cầu nguyện cho chúng ta, thì dù là người yếu đuối nhất, chúng ta cũng thấy thật được an ủi. Bạn không thể nào giữ mình trong nếp sống cơ đốc vì chỉ Đức Thánh Linh mới có thể giúp bạn. Nhưng nếu bạn vật lộn, tranh đấu, vùng vẫy thì rất khó cho Ngài. Xin hãy để cho tâm hồn bạn thư giãn và an nghỉ trong Chúa. Hãy buông bỏ tất cả mọi căng thẳng nội tâm cùng mọi loại mặc cảm. Hãy nhờ cậy Ngài hoàn toàn. Đừng băn khoăn lo lắng về những quyết định quan trọng. Hãy để Ngài quyết định cho bạn. Đừng lo lắng về ngày mai. Ngài là Đức Chúa Trời của tương lai. Ngài đã thấy kết cuộc ngay từ lúc khởi đầu. Đừng lo lắng về những nhu cầu của đời sống, vì Ngài lúc nào cũng có mặt để lo liệu và chu cấp cho bạn. Cơ đốc nhân đắc thắng thực sự là người thay vì căng thẳng, lo lắng, tranh chiến nội tâm, thì hoàn toàn tin cậy rằng Đức Chúa Trời đang cầm quyền tể trị và chắc chắn cuối cùng sẽ thắng. Khi nương nhờ Đức Thánh Linh, bạn sẽ thấy nhiều tật bệnh trong thân xác cũng như trong tinh thần sẽ cùng với bao nhiêu âu lo, tranh chiến, căng thẳng tan biến đi. Cho dù khó khăn của chúng ta là gì, hoàn cảnh ra sao, chúng ta cần phải nhớ rằng Chúa Giê-xu là đấng chiến thắng. Nói theo ngôn từ của Corrie ten Boom, một anh thư đức tin trong thời Đức Quốc xã. Quy định thứ tư, bạn cần quyết tâm tập thói quen đi nhà thờ đều đặn. Cơ đốc giáo là tôn giáo của tình thân hữu. Theo Chúa Giê-xu có nghĩa là yêu thương, công chính, phục vụ, và tất cả những điều này chỉ có thể thành đạt và thể hiện qua những mối quan hệ xã hội. Những mối quan hệ xã hội này được thấy trong hội thánh. Có hội thánh hữu hình và hội thánh vô hình. Hội thánh vô hình bao gồm tất cả các tín hữu chân chính suốt qua lịch sử hội thánh cho đến tận thế. Hội thánh hữu hình bao gồm các giáo hội Cơ Đốc giáo, cả công giáo lẫn tin lành. Trong đó, giáo hội tin lành có nhiều hệ phái. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, theo thư Hy Bá chương 10 câu 25. Cơ đốc nhân cần tương giao, mối tương giao của anh chị em trong Chúa. Hội thánh hữu hình là hội thánh của Chúa cứu thế trên đất. Đây là nơi chúng ta hội họp lại để thờ phượng Đức Chúa Trời, để học hỏi lời Chúa và để thông công với các tín hữu khác. Kinh Thánh gọi hội thánh là thánh quốc, dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, người nhà của Đức Chúa Trời, đền thờ của Chúa, nơi ngự của Thánh Linh Đức Chúa Trời, thân thể Chúa cứu thế. Đây là những ngôn từ hình bóng, những biểu tượng hay hình ảnh dùng để chỉ thị thực tại thuộc linh của hội thánh. Không gì có thể thay thế cho việc đi nhà thờ. Là môn đồ chân chính của Chúa cứu thế Giê-xu, bạn sẽ thấy những lý do bỏ nhóm như trời nóng quá hay lạnh quá, trời mưa hay trời tuyết là những lý cớ không xứng đáng đối với người tín đồ thật. Có nhiều người bảo rằng họ có thể ở nhà sáng Chủ nhật và thờ phượng Chúa trong lòng. Người nào làm như thế là đã không dâng cho Chúa sự thờ phượng Ngài có quyền đòi hỏi, vì Chúa đã tạo dựng chúng ta không chỉ có tâm trí và tấm lòng mà cả thân xác nữa. Vì vậy, cả thân xác và tâm trí đều cần phải cùng tham dự vào việc dâng lên Chúa hành động thờ phượng toàn diện. Tuy nhiên, ở một số các quốc gia ngày nay, việc nhóm họp tại nhà thờ không được khuyến khích. Trong nhiều năm, tín hữu đã buộc phải hội họp riêng tại các tư gia, giới hạn trong vòng các thành viên trong gia đình và có thể thêm một vài người bạn nữa. Thí dụ như ở Trung Hoa, chính quyền đã cho phép mở cửa lại một số nhà thờ trước đây bị đóng cửa, và sự kiện tín hữu chen chúc đến nhóm chật ních cho thấy những điều mới nói ở trên là đúng. Cơ đốc nhân cần lẫn nhau. Chúng ta cần hội họp lại để thờ phượng Đức Chúa Trời, và không gì có thể thay thế được việc đi nhóm họp thờ phượng Chúa. Trong khi đó, tôi nghĩ chúng ta cũng nên biết ơn đối với hội thánh điện tử. Nhiều người phải ở trong các bệnh viện, ở trong các nhà dưỡng lão hay ngay cả trong các nhà tù là những nơi chỉ có thể thờ phượng Chúa qua phương tiện truyền hình hay truyền thanh. Nhưng rồi cũng có một số người tuy không ở trong các hoàn cảnh đặc biệt trên, nhưng bảo rằng họ có thể ở nhà nghe giảng qua đài truyền thanh hay truyền hình, thay thế cho việc đi thờ phượng Chúa ở nhà thờ. Điều này không đủ. Bạn không đi nhà thờ chỉ để nghe giảng. Bạn đi nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, để phục vụ Ngài cũng như để tương giao với các tín hữu khác. Bạn không thể là một cơ đốc nhân hạnh phúc, thành công mà không trung tín, trung thành trong hội thánh. Trong hội thánh, bạn có nơi để phục vụ Chúa, vì chúng ta được Chúa cứu để phục vụ Ngài. Cơ đốc nhân hạnh phúc là cơ đốc nhân phục vụ. Quy định thứ 5. Bạn cần trở thành một chứng nhân cơ đốc. Nếu bạn trung tín thực hành 4 quy tắc trên, thì quy tắc thứ 5 này sẽ được thực hiện một cách tự nhiên, giống như nếu cứ tiếp tục rót trà, tách nước sẽ tràn ra. Cách đây ít lâu, tôi nghe có người thắc mắc không biết cách làm chứng nào quan trọng hơn, làm chứng bằng đời sống hay làm chứng bằng lời Chúa. Và câu trả lời là, đối với máy bay, cái cánh nào quan trọng hơn, cánh bên phải hay cánh bên trái? Nghĩ rằng câu trả lời đó rất hay, cho nên một ngày kia, khi đang lái xe đưa mấy giáo sĩ đi ăn trưa, tôi lặp lại lời trên. Một giáo sĩ lên tiếng bảo rằng, câu đó hay thật, nhưng không đúng. Tôi ngạc nhiên hỏi bà như vậy có nghĩa là gì? Bà trả lời, trong suốt cả Kinh Thánh, Đức Chúa Trời chỉ hứa ban phước cho lời Ngài, chứ không cho cách sống của chúng ta. Lời ta sẽ không trở về vô ích, mà sẽ làm xong công tác ta sai khiến nó. Ai có lời ta, hãy giao giảng cách trung tín. Tôi nhận ra bà giáo sĩ này đã nói lên chân lý. Chúng ta chịu trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời về cách sống của chúng ta, nhưng chính lời Chúa mới được Đức Chúa Trời hứa ban phước, và điều này giải thích tại sao một nhạc sĩ trong một nước cộng sản khi nhặt được một trang kinh thánh đã nhờ đó mà được hoán cải, cũng như một viên bộ trưởng y tế Bồ Đào Nha khi trở về nhà trong một ngày mưa lầy lội, thấy một mảnh giấy dắt vào giày, gỡ ra, đọc được ít lời kinh thánh và tin nhận Chúa. Là cơ đốc nhân, chúng ta được Chúa chỉ định và sai phái làm đại sứ của vua muôn vua. Hãy để lá cờ nước trời bay cao trên nóc tòa đại sứ. Giả sử viên đại sứ Hoa Kỳ tại Mặc Tư Khoa ra lệnh hạ cờ Mỹ xuống vì người Nga không thích lá cờ đó, chắc chắn viên đại sứ sẽ tức khắc bị triệu hồi ngay. Ông ta không còn xứng đáng đại diện cho nước Mỹ nữa. Nếu chúng ta không sẵn sàng để lá cờ cơ đốc nhân bay trên nhà chúng ta, trên sở làm, ngoài cửa tiệm, nơi lớp học, thì chúng ta không còn xứng đáng làm đại sứ cho Chúa cứu thế. Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng và cho mọi người xung quanh biết chúng ta là cơ đốc nhân. Chúng ta phải làm chứng nhân cho Chúa cứu thế.
Dù được hết khắp thế giới, nếu mất linh hồn ai ơi, lấy chi mà chuộc được lại hồn người? Dịp tiệc đến trong giây nắng, ta hững hờ là thôi lỡ, lúc mong tìm phút ấy chắc không còn nữa. Linh hồn mới. gọi người ơi.